tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu, 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 163. Các vị trưởng bối, các vị học trưởng, xin chào mọi người. Gần đây tôi về Đài Loan một chuyến, còn có đại lục nữa. Về Đài Loan là bởi vì Trung tâm Giáo dục Phục hồi Nhân phẩm của Bộ Tư pháp Đài Loan, trung tâm này chuyên môn quản lý việc giáo dục phạm nhân của toàn bộ nhà ngục ở Đài Loan. Đại khái là có khoảng 60.000 phạm nhân. Thông qua sự giáo hóa trong ngục, khiến họ có thể chuyển ác thành thiện, có thể thành người tốt. Mà Trung tâm Giáo dục Phục hồi Nhân phẩm Đài Loan đã tổ chức một khóa học giáo dục đời sống. Đến tham dự đều là quan viên làm ngành nghề giáo dục, người hướng dẫn ở trong hệ thống nhà ngục. Việc này rất hiếm có. Toàn bộ đều là lãnh đạo, những lãnh đạo mà trước đây chúng ta xem TV đều muốn kính lễ họ. Mỗi một người trong số họ sau lưng đều quản lý vài trăm, thậm chí là đến vài ngàn tù nhân. Ở Đài Loan gọi họ là bạn học. Hy vọng họ biến nhà tù thành trường học, biến thời gian ngồi tù thành thời gian đi học. Tâm thái này vừa xoay chuyển, rất có thể là họ sẽ thay đổi chính mình trong thời gian ngồi tù này. Mà văn hóa truyền thống áp dụng ở trong nhà tù làm tốt nhất là hệ thống nhà tù ở tỉnh Hải Nam của chúng ta, là đoàn thể do Sở trưởng Trương Phát lãnh đạo. Kinh nghiệm thành công của họ ảnh hưởng đến Đài Loan. Thế nên Trung tâm Giáo dục Phục hồi Nhân phẩm của Đài Loan mới có khóa học bồi dưỡng này. Đương nhiên tôi cũng vô cùng hoan hỷ quay trở về quê hương của mình cùng tham gia khóa học này. Các lãnh đạo tham gia khóa học này đều nói là thời gian đào tạo quá ngắn ngủi. 2 ngày họ nói không đủ, ít nhất cũng phải trên 3 ngày mới được. Chúng ta mới hiểu được nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Một người có quyền lực, họ nghe được lời dạy bảo của tổ tiên thì thức tỉnh cảm giác sứ mệnh của họ. Hơn nữa trên thực tế họ ở vị trí của mình rất tận lực, rất vất vả. Nếu như họ không dùng những phương pháp căn bản, có khi tốn công mà không được gì, uổng công vô ích. Thực ra chúng ta bình tĩnh mà xem, hiện nay ở trong gia đình, cha mẹ dạy dỗ con cái có vất vả hay không, hiệu quả có tốt không? Chưa chắc. Trong trường học, thầy cô dạy bảo học sinh không dễ dàng. Tôi thấy giáo viên tiểu học ở Malaysia mỗi ngày đều giống như đánh trận vậy. Tiết học này đối tiếp tiết học khác là thật sự như vậy. Tôi ở Đài Loan đã từng cảm thấy dạy tiểu học rất vất vả. Đến Malaysia thực sự là đột nhiên thấy kính nể giáo viên tiểu học ở Malaysia. không phải việc mà con người có thể làm được. Câu này ý muốn nói, bạn không có cảm giác sứ mệnh, làm những việc này sẽ không dài lâu được. Bạn nhìn xa trông rộng, bạn biết được ý nghĩa của công việc này. Cũng giống như Thẩm Mộ Vũ tiên sinh nói, sự nghiệp giáo dục thật quá quan trọng. Nó là truyền thừa văn hóa. Văn hóa không truyền thừa, dân tộc chúng ta là dân tộc có lịch sử lâu đời nhất trên toàn thế giới. Người một hai đời không truyền tiếp nữa, có thể sẽ biến thành dân tộc có tầm nhìn hạn hẹp nhất. Có thể thấy được sự ảnh hưởng sâu rộng của giáo dục văn hóa. Cho nên các vị trưởng lão đều quan sát được tầm quan trọng của giáo dục. Rất nhiều lãnh đạo cũng rất là nỗ lực, cũng rất muốn chăm sóc tốt cho nhân viên, nhưng mà họ cũng quá vất vả, lại cảm thấy nhân viên không nghe lời. Cho nên thời đại này sống được không dễ dàng. Thật vậy, vì sao vậy? Nỗ lực có kết quả không nhất định là kết quả tốt, mà những phương pháp này rất có thể chúng ta không có sự chỉ dẫn của kinh điển. Chúng ta đều là hạ công phu ở phần ngọn. Hạ công phu ở phần ngọn thì chỉ uổng công vô ích, thậm chí sẽ như thế nào? Đảo lộn đầu đuôi. Vậy xin hỏi mọi người, nhà tù muốn quản lý tốt, có phải là xây phòng ốc càng tốt, lập máy điều hòa, ba bữa cho họ ăn ngon thì là quản lý tốt không? Vậy nếu như quản lý tốt, tại vì sao trên nhà tù khắp nơi trên toàn thế giới này sắp không còn chỗ chứa nữa rồi, người nhiều đến mức thành tai họa? Thậm chí hiện nay có rất nhiều nơi hình phạt thời gian ngắn như là 3 tháng, 6 tháng hay dưới 1 năm đều không nhốt vào tù nữa, không còn chỗ, phải xây thêm nhà tù. Cho nên chúng ta bình tĩnh mà xem hiện tượng của thời đại này. Xin hỏi mọi người, là làm giáo dục cho tốt hay đem tiền đi xây nhà tù tốt hơn? Các vị đáp chính xác. Nhưng mà hiện nay người ngồi tù càng ngày càng nhiều, mỗi một đáp án chúng ta đều biết, nhưng mà không có thâm nhập kinh điển, thật sự không biết nên làm thế nào. Mọi người nghĩ mà xem, biết được dưỡng sinh tốt hay là xây bệnh viện càng lớn càng tốt? Lại là đáp án chính xác. Vậy mọi người nghĩ mà xem, tất cả các bệnh tật đều là triệu chứng, không nên sợ hãi. Hiện nay có rất nhiều cách nói đều bị triệu chứng dọa cho sợ khiếp. Mỗi một người khi nghĩ đến phải đi kiểm tra sức khỏe thì đều rất lo lắng, tim đập nhanh, không biết có bị bệnh gì không. Vừa kiểm tra, ai da, ung thư rồi, bên trong có khối u, bị dọa sợ khiếp. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ sâu xa. Người bị bệnh ung thư mà chết có hai loại. Một là bị dọa cho sợ chết. Xin hỏi mọi người, trước khi họ đi kiểm tra sức khỏe thì có bị ung thư không? Có, sống vẫn rất tốt. Vừa có kết quả xét nghiệm thì đứng cũng không đứng nổi. Cùng là một người, vì không phải là bị chính mình dọa sợ sao? Đương nhiên đầu tiên là bác sĩ đã dọa họ sợ rồi. Bác sĩ nói với họ, anh chỉ còn sống được 3 tháng nữa thôi. Họ đã bị dọa sợ khiếp rồi. Tôi nghe nói có một phụ nữ năm 29 tuổi bị bệnh ung thư cổ tử cung, năm nay 78 tuổi rồi. Tế bào ung thư ở trong người bà ấy bao lâu rồi? 49 năm. Bà hiện nay còn làm rất nhiều việc công ích, tinh thần vô cùng tốt. Vậy tế bào ung thư đi theo bà 49 năm rồi, có làm hại bà không? Không có. Xin hỏi mọi người, các bạn có tế bào ung thư hay không? Mỗi ngày, mỗi người đều có. Đúng vậy, vì sao lại sợ chúng như vậy? Nên nói như vậy, chỉ số của nó tăng cao thì nói cho chúng ta điều gì? Chúng ta đã quá chà đạp thân thể này. Nó là máy cảnh báo, là một trung thần nhắc nhở chúng ta. Chúng ta chỉ cần điều dưỡng thân thể thì liền không sao nữa. Thế mà ung thư đang nói với chúng ta, bạn có vấn đề rồi, không thể tiếp tục chà đạp thân thể như vậy nữa. Sau đó chúng ta xem chúng thành kẻ địch, không giết chết chúng thì không được. Cho nên suy nghĩ đối lập này đã dẫn dắt sai chúng ta. Tất cả nỗ lực bởi vì sự sai lầm lúc ban đầu. Dù có nỗ lực thế nào đi chăng nữa cũng không thể khỏe mạnh, bởi vì phương hướng đã sai rồi. Cho nên mọi người nghĩ mà xem, dùng phương pháp đối lập, dùng phương pháp, phương thức tiêu diệt tế bào ung thư, căn bản không thể nào khiến con người khỏe mạnh. Cho nên hiện nay rất nhiều phương pháp y học đều là dùng phương pháp đối lập này. Trên thực tế dùng văn hóa truyền thống, chuyện nào cũng là chuyện tốt, người nào cũng là người tốt. Mọi người tin tưởng hay không? Nụ cười của mọi người rất tươi, có thể thể hội được chân tướng này rồi. Thật ra chúng ta có rất nhiều quan niệm, nếu như không phải là lời dạy bảo của kinh điển, chúng ta không biết là bị hiểu nhầm bao lâu. Chính mình cũng không rõ ràng. Cho nên thời đại này đích thực là lúc nên bình tĩnh mà suy ngẫm lại, bình tĩnh làm theo chân lý, làm theo kinh điển. Cho nên cách biệt trong một chữ, có thể là cách biệt trong một tâm thái. Mọi người nghĩ mà xem, y học cổ truyền nhấn mạnh giải độc, y học phương Tây gọi là giết độc. Bạn giết có thể khiến thân thể càng ngày càng khỏe mạnh không? Bạn uống thuốc, sau đó nói thuốc này chỉ giết tế bào ung thư gan, không giết những cái khác. Có đạo lý hay không? Dọ chết người, viên thuốc này còn lắp hệ thống trinh sát, bên trong có máy tính, đúng hay không? Nó còn có thể phân biệt cái nào là tế bào ung thư. Những tế bào khỏe thì không giết, sau cùng ngắm chuẩn mới giết à? Cho nên rất nhiều bác sĩ có lương tâm trong giới y học, họ hy vọng có thể thật sự tìm ra con đường khiến con người khôi phục lại sức khỏe. Suy nghĩ giết này không thể nào khiến con người khôi phục được sức khỏe. Cho nên người nào thực sự quá trị, tuổi thọ của họ đều rất ngắn. Mà thực sự hiểu được khôi phục sức khỏe phải bắt đầu từ thói quen sinh hoạt, phải tập luyện nhiều hơn, cải thiện thể chất. Ngược lại không chỉ không bị tế bào ung thư làm hại mà còn sống rất thọ. Câu này nói xong rồi, mọi người sau này đi kiểm tra sức khỏe có cần phải sợ chỉ số này hay không? Bạn từ triệu chứng mà nói, bạn liền sợ cái này sợ cái kia. Từ căn bản thì sao? Tất cả triệu chứng đều là trung thần, đều là nhắc nhở chúng ta thể chất bị chúng ta chà đạp, phải cải thiện thể chất cho tốt hơn. Thậm chí có rất nhiều những triệu chứng đều là những cơn đau do kinh mạch trong cơ thể chính mình bị tổn thương gây nên. Điều này trong liệu pháp điểm nguyên thủy của bác sĩ Trương Chiêu Hán nghiên cứu khiến chúng ta thể hội được đạo lý này. Kỳ thực do chưa nghe đến nên trước đây không biết. Lần này bác sĩ Trương Chiêu Hán đến Malaysia diễn giảng. Buổi sáng ngày đầu tiên của ông, người nào đau ở chỗ nào mời họ lên xoa bóp ở những chỗ liên quan đến vùng cơ bị thương đã thông chỗ đó thì liền không còn đau nữa, đau đớn không còn nữa. Nhưng mà có thể là chân chúng ta đau lại phải đi thay đầu gối, có đúng không? Chỗ nào đau thì mổ ở chỗ đó, phải mổ xẻ ra. Kết quả là xoa một chút thì không còn đau nữa. Vậy mà bạn phải chịu một dao. Nói xem bạn có bị oan uổng không? Cho nên những bác sĩ này thật sự khiến chúng ta khâm phục. Họ hy vọng thế gian này không còn đau khổ của bệnh tật, hy vọng tất cả các gia đình không còn vì bệnh tật của một người mà cả nhà sắc mặt phải buồn rầu, nhìn không thấy tươi sáng. Đương nhiên bác sĩ Trương có tâm nguyện từ bi như vậy, chủ yếu là do vợ của ông bị ung thư, sau đó chữa rất nhiều phương pháp Tây y Đông y đều không cách nào trị khỏi. Biến đau buồn thành năng lượng. Sau cùng vợ ông vào bệnh viện, bác sĩ nói không sống được quá 7 ngày. Kết quả là ông mời người tới giúp massage toàn thân cho vợ ông 24 giờ đồng hồ. Sau đó hình như là sống thêm được 10 tháng. Vốn là bệnh nguy kịch, tuyệt đối không thể sống quá 7 ngày. Sau đó lại sống thêm 10 tháng. Cho nên trong quá trình đó, ông dần dần tự tìm tòi làm thế nào giải quyết những triệu chứng, những đớn đau này. Một người vừa xoay chuyển ý nghĩ, từ trong đau khổ mở rộng ra thành năng lượng vô cùng vô tận. Mọi người có nhìn thấy lần này bác sĩ Trương đến chỗ chúng ta, làn da trắng trẻo, khuôn mặt tròn trịa, phước báo trở nên lớn rồi. Đó là lượng lớn phước lớn. Mọi người xem video quay ông ấy 2-3 năm trước, hoàn toàn không giống như tướng mạo hiện tại. Cho nên mọi người xem tướng mạo của bác sĩ Trương liền hiểu được làm thế nào để thay đổi vận mệnh. Tâm lượng của bạn mở rộng rồi, vận mệnh liền thay đổi, thật sự đi tạo phước cho người. Yêu thương người thực ra cũng là yêu thương chính mình. Ruộng phước là do tâm mình trồng. Cho nên sau khi nhìn thấy các hiện tượng gia đình xã hội, rồi quay lại thể hội phần thứ tư dù bổn mà chúng ta đang cùng nhau học, thật sự là cảm giác thật quá quan trọng. Người quân tử chăm lo cái gốc, gốc vững thì đạo đức sanh, thương đạo của thương nghiệp mới có thể sanh ra, sư đạo của giáo dục mới có thể sanh ra, quân đạo của đoàn thể, của giới chính trị mới có thể sanh ra, từ căn bản hạ thủ mới được. Cho nên quân tử ư kỳ ngôn, vô sở cẩu nhi dĩ hỷ. Quân tử đối với lời mình nói ra, cho dù là một chữ cũng không thể khinh suất. Vừa rồi không được tập trung cho lắm, một chữ cũng có thể mang đến sóng to gió lớn. Bạn xem ông Thái nào đó mới rời đi không lâu mà đã quên mất quê nhà Đài Loan, vậy thì không được rồi. Trở về Đài Loan sau đó quay lại đại lục. Trở về đại lục là bởi vì tại Hứa Xương, Hà Nam có tổ chức diễn đàn quần thư trị yếu, tất cả giáo viên đều giảng quần thư trị yếu. Hứa Xương, Hà Nam là nơi mà nước Ngụy xây dựng kinh đô thời Tam Quốc, Ngụy Thục Ngô, Hứa Xương. Còn có trong lịch sử, vua Nghiêu vốn là muốn nhường ngôi cho Hứa Do. Sau đó Hứa Do không tiếp nhận. Ông rất thanh cao, ông là người Hứa Xương, cho nên chữ Hứa trong điển cố là từ ông ấy mà có. Thực ra nhân vật lịch sử ở mỗi một nơi, đối với nơi đó đều sanh ra giáo hóa rất lâu dài. Khi đó Tào Tháo giam giữ Quan Công, gọi là thân tại Tào Doanh, tâm tại Hán, đúng không? Chính là ở nơi đó. Tôi còn xem khi đó Quan Công ở đó đọc Xuân Thu. Trong câu chuyện Bát Đức có sắp xếp cho hai người phụ nữ ở cùng ông, cả đêm ông không ngủ, cầm Xuân Thu ra đọc. Phong phạm đức hạnh này lưu danh thiên cổ. Mà lần này tổ chức khóa học, chính phủ rất xem trọng bộ quần thơ trị yếu, hiểu được đây là bộ sách quý trị quốc, phương pháp làm chính trị và tư tưởng quan niệm quan trọng nhất, đã tạo nên Trinh Quán Chi Trị, Thịnh Thế Nhà Đường. Chúng ta xem chính phủ đại lục xem trọng bộ sách này như vậy, thật cảm thấy an ủi. Đây cũng cho thấy được điềm lành phục hưng dân tộc của đất nước, điềm lành xuất hiện rồi. Hơn nữa, người đến tham dự khoảng 800 người, rất nhiều đều là quan chức, cũng có quan chức các nơi khác đến. Đơn giản chia sẻ với mọi người một chút. Bởi vì tôi ra ngoài lâu như vậy, cũng phải nói cho mọi người biết, sau này tôi sẽ tương đối ngoan. Bởi vì lớp học một năm này của chúng ta, nội bộ chúng ta bắt đầu học từ ngày 1 tháng 10. Bạn bè hải ngoại thì qua Tết âm lịch, ngày 1 tháng 3 mới tới. Cho nên cả một năm, chúng ta và các bạn học cùng nhau thâm nhập kinh điển, cắm ba cái gốc rễ Nho Thích Đạo, sau đó để chuẩn bị cho Học Viện Hán Học. Cho nên bất kỳ ai mời tôi, trừ khi là sư trưởng chỉ thị, nếu không tôi sẽ không đi nữa. Tôi nói với mọi người thì không thể thất tín với mọi người được. Cho nên tôi có thể nói với những ai mời tôi. Tôi đã nói với rất nhiều người rồi. Xưa nay ai mà không chết, nhưng mà mất niềm tin thì không đứng vững được. Nếu như tôi không giữ nguyên tắc này, vậy thì tôi không có cách nào có chỗ đứng ở Malaysia rồi. Tôi phải khăn gói trở về Đài Loan. Cho nên đọc dạng quyển sách, đi dạng dặm đường, đi chuyến này càng hiểu được làm chính trị tầm quan trọng của việc chăm lo cái gốc, cho đến làm tất cả mọi việc đều phải hạ công phu từ căn bản. Chúng ta lần trước có nói với mọi người đến câu 161: dân duy ban bản, bản cố ban ninh. Nhân dân là gốc rễ của quốc gia, chỉ có gốc rễ vững chắc, quốc gia mới được an ninh. Trong khóa học lần này, có một vị lãnh đạo đến từ tỉnh Vân Nam. Ông là quản lý mảng tư tưởng phẩm đức của tỉnh Vân Nam, vô cùng thương dân, lợi ích cho nhân dân. Ba khóa luận đàm đạo đức ở tỉnh Vân Nam chủ yếu đều do ông phụ trách. Ba khóa luận đàn ở Vân Nam, người nhận được lợi ích chắc là có khoảng 5-6 ngàn người đến. Ông nói đúng là dịp lễ Tết, văn phòng làm việc của ông, nhà của ông rất ít người tới. Nhưng mà sau khi tổ chức xong luận đàn, chỗ làm việc của ông tấp nập như chợ vậy. Rất nhiều người dân mang tiền tới tìm ông, muốn tổ chức luận đàm, vô cùng ủng hộ ông làm việc này. Ông nói một câu khiến chúng tôi rất cảm động. Ông nói là người dân nơi đây là người dân thiện lương nhất trên thế giới. Câu nói này trước đây tôi từng nghe qua. Nghe qua sư trưởng đã nói. Lần này nghe vị lãnh đạo này tự mình nói như vậy, tôi rất là cảm động, cũng rất khâm phục sư trưởng nhìn nhận chính xác như vậy. Bởi vì những vị lãnh đạo này, nếu thực sự dùng lời dạy bảo của tổ tiên để giáo dục người dân, người dân không chỉ phối hợp mà còn toàn lực ủng hộ. Họ nhìn thấy rất nhiều hiện tượng, điều gì đó mà động lòng. Rất nhiều người lớn tuổi mang tiền tới, tiền mang tới trong đó có tiền lẻ, đại biểu cho điều gì? Họ đem tất cả tiền tích góp của mình mang tới. Vị lãnh đạo nhìn thấy tình cảnh này, vậy nếu không tận tâm tận lực làm thì làm sao mà xứng đáng với những cụ già này đây? Trung tâm của chúng ta có một lần tiếp đón một cụ bà, chắc là cụ khoảng hơn 80 tuổi. Cụ vô cùng xem trọng giáo dục, xem trọng văn hóa. Cụ cảm thấy lúc mình còn trẻ không được đọc sách thật đáng tiếc. Nghe nói sư trưởng mở trung tâm giáo dục văn hóa truyền thống ở Malaysia, cụ biết được liền đến trung tâm, đem theo một bao tiền mà cụ tích lũy cả đời. Trong đó có một hào, một đồng, đều có. Mà tiền một hào, tiền một đồng, toàn bộ cụ đều cột lại gọn gàng, dùng dây thừng cột lại gọn gàng chỉnh tề. Nói muốn làm giáo dục, tổng cộng là 1060 đồng. Thật ra nhìn thấy được, chúng ta đều hiểu đó là tích lũy một đời của cụ. Thế nên cụ bà này, cụ biết được giá trị của văn hóa, cụ dốc hết tiền trong túi của mình ra ủng hộ. Mọi người trong trung tâm của chúng ta nhìn thấy đều vô cùng cảm động. Càng quan trọng hơn là chúng ta phải tận tâm mà làm mới xứng đáng với các vị trưởng bối. Mà sở trưởng Ninh, ông nhận được sự ủng hộ toàn tâm toàn ý của nhiều người dân như vậy, ông cảm thấy không dụng tâm làm thì thật có lỗi với những người dân này. Cho nên người dân nơi đó là thiện lương nhất, bởi vì văn hóa truyền thống đã giáo hóa 5000 năm. Thật ra 5000 năm là có lịch sử ghi chép lại. Không có lịch sử thì không thể nói là không có văn hóa. Ấn Độ ghi chép lại họ đã có 13000 năm lịch sử. Tôi nghĩ dân tộc của chúng ta cũng không ít hơn. Lần này đi Hứa Xương, Hà Nam, gần đó có lăng mộ của Phục Hy. Phục Hy là tổ tiên của chúng ta. Trước hoàng đế là Thần Nông, trước Thần Nông là Phục Hy Thị. Phục Hy Thị vẽ bát quái. Lâu đời nhất trong văn hóa dân tộc đó là kinh dịch. Phục Hy là thủy tổ của bát quái, tiếp đó là Văn Vương phát huy thành 64 quẻ, tiếp đó Khổng Tử là giải thích nghĩa lý của kinh dịch, cho nên viết thập dịch để giải thích nghĩa lý của kinh dịch. Lần này rất là may mắn, ở gần ngay Hứa Xương, vừa đúng lúc có thể đi lễ bái lăng mộ của Phục Hy. Lăng mộ này rất lớn, có thể là do lịch sử lâu dài. Mỗi một người đi đến đó đều bốc một nắm đất đặt lên trên mộ. Tôi chưa từng thấy ngôi mộ nào lớn như vậy. Kết quả là khá thú vị. Phía trước ngôi mộ này có 3 cây thông. Trong đó có một cây thông, trên thân của nó mọc ra một cái lỗ tai, trông rất giống lỗ tai của con người. Nghe nói là bạn cầu nguyện vào chiếc tai ấy thì lời cầu nguyện sẽ được viên mãn. Nhưng mà chắc là cầu nguyện cho chúng sanh, chứ không phải là cầu cho tôi nhanh chóng kiếm được nhiều tiền. Cầu xin nguyện vọng này sẽ tương ưng với thủy tổ phục huy của chúng ta, Ngài ấy sẽ giúp bạn một tay. Chúng ta biết được liên quan đến bát quái là mai rùa, còn có cỏ thi. Cỏ thi này rất kỳ diệu. Hôm nay tôi không có mang tới, lần sau sẽ mang đến cho mọi người xem. Cỏ thi này, các cành của nó ra chính là bát quái, là tám gốc. Hơn nữa chỉ mọc ở xung quanh ngôi mộ của Phục Hy, ở những nơi khác không mọc được. Cho nên giữa đất trời này rất kỳ diệu, rất có linh khí. Rõ ràng là thực vật, tại vì sao lại không mọc ở nơi khác mà chỉ mọc ở nơi đó? Lần này có may mắn được đi lễ bái thủy tổ Phục Hy, cũng đi lễ bái thủy tổ Thái Thúc của Thái Thị, dòng họ của tôi. Bởi vì Thượng Thái Hà Nam là nơi mà tổ tiên họ Thái của tôi xây dựng đất nước, cho nên xong được một số tâm nguyện. Trở về nên làm gì thì vẫn phải làm cho tốt mới xứng đáng với tổ tiên. Mà văn hóa truyền thống của chúng ta là thánh nhân chính trị. Đặc sắc của văn hóa truyền thống là gì? Các ngành các nghề đều là thánh nhân. Làm chính trị gọi là cổ thánh tiên vương. Làm giáo viên gọi là chí thánh tiên sư. Sư đạo. Làm buôn bán cũng có thương đạo. Chúng ta xem Tấn Thương, Sơn Tây, Huy Thương, An Huy, Triết Thương, Triết Giang. Thương nhân được tôn trọng, gọi họ là Tấn Thương, thể hiện cho điều gì? Họ có đức hạnh. Cho nên đều là lấy đạo đức làm căn bản, sau đó các ngành các nghề thực hành đạo đức, làm tấm gương cho các ngành các nghề. Trong giới thương nghiệp thì chúng ta nghĩ tới vị thánh hiền nào? Phạm Lãi, Đào Chu Công, thần tài Trung Quốc, đại biểu của thương nhân. Thần tài được xưng là thần thì phải là thánh hiền trong giới thương nghiệp. Tam tụ tài, tam tán tài. Hơn nữa chúng ta xem ở trong sử ký, ông đã phân tán ngàn lượng hoàng kim, còn cháu đời sau của ông còn bố thí tích cực hơn cả ông. Quá tuyệt vời. Xem những đoạn lịch sử này rất cảm động, cảm phục. Bao gồm tiên sinh Phạm Trọng Yêm, lúc ông còn tại thế, ruộng nghĩa là 1.000 mẫu. Đến thời nhà Thanh, đời sau của ông đã mở rộng thành 4.000 mẫu. Đây thật sự là phát dương quang đại đức hạnh của tổ tiên. Cho nên làm chính trị đều là thánh hiền, làm mẹ cũng là thánh hiền. Có hay không? Mọi người không thể cười với tôi mà phải gật đầu. Đúng, đúng, đúng vậy. Bạn không gật đầu tức là không dám đứng ra gánh vác. Thái Thái là bắt nguồn từ Tam Thái thời nhà Chu, người mẹ thánh hiền. Cho nên nhà Chu Khổng Tử tán thán: thánh nhân thời xưa hưng thịnh nhất là thời nhà Chu. Tại vì sao lại đạt được hưng thịnh nhất? Bởi vì thời nhà Chu xuất hiện nhiều nữ thánh nhân nhất, nên dạy dỗ ra những đứa trẻ đều là thánh nhân. Cho nên mỗi một ngành nghề, mỗi một vai trò đều có thể thành thánh hiền. Hơn nữa đều có tấm gương tốt đang biểu diễn cho chúng ta. Mà chính trị thời xưa, người làm hoàng đế được gọi là thiên tử, khá thú vị, đại biểu cho họ làm chính trị noi theo tinh thần của ai? Ông trời. Thay ông trời chăm sóc con dân, ông trời có đức hiếu sinh. Cho nên nếu như xuất hiện thiên tai nhân họa, đó là ông trời đang nhắc nhở họ, họ hổ thẹn sám hối đến đàn tế trời mà phản tỉnh chính mình. Đây đều là những thái độ tinh thần vô cùng đáng quý. Cho nên trong Thượng Thư, Thượng Thư là triết học chính trị thấu triệt nhất. Trong Thượng Thư, Thái Thệ có nói là thiên thị tự ngã dân thị. Thiên thính tự ngã dân thính. Cho nên thiên tử đại biểu cho ông trời đến chăm sóc cho ba tánh. Cho nên lấy dân làm chủ, dân vi ban bản. Cái gì là dân chủ? Mọi suy nghĩ đều đặt hạnh phúc, lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, gọi là dân chủ. Không đơn thuần chỉ là chế độ. Bạn có chế độ, không có cái tâm yêu dân, vậy thì chế độ đó không phải biết thành làm lợi ích chính trị cho chính mình sao? Cho nên có phải là cái tâm yêu dân hay không mới là căn bản của dân chủ? Mà chúng ta xem, những vị thánh vương đều yêu thương nhân dân. Bạn xem Chu Văn Vương, thị dân như thương. Bá tánh thực ra đã có cuộc sống rất tốt rồi, ông vẫn lo lắng sợ hãi, cảm thấy hình như bá tánh đang bị thương vậy. Lo lắng họ có những đau khổ nào chưa được giải quyết. Đó là tấm gương của thánh vương. Mà những vị hoàng đế tốt trong lịch sử, họ lúc nào cũng không chỉ có những viên quan này truyền đạt lại. Bây giờ mưa thuận gió hòa, bá tánh cơm no áo ấm. Họ không chỉ nghe các quan nói, họ còn làm gì? Cải trang vi hành. Đi xem bá tánh có cách nhìn như thế nào, tiếng lòng của bá tánh là gì, đi tìm hiểu cho rõ. Đây thực sự là yêu thương bảo vệ bá tánh từng ly từng tí một. Mà làm trái nguyên tắc này, thậm chí là căn bản không xem trọng tiếng lòng của bá tánh, còn tạo ra rất nhiều đau khổ cho bá tánh. Vậy bá tánh không thể nào sống nổi, vậy thì hoàng đế của họ cũng không làm được nữa. Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Chúng ta nói tới đây, chúng ta lật tới trang 140, cương lĩnh thứ tư, kính thận giám giới. Ý nghĩa của giám giới chính là lấy sự việc, nhân vật đã từng phát sinh trong lịch sử để nhắc nhở cuộc đời của chính mình. Câu này nói đến phù quân giả châu giả. Quân chủ cũng giống như thuyền, dân giả thủy giả, ba tánh giống như nước. Thủy sở dĩ tải châu, diệt sở dĩ phúc châu. Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Lần trước khi chúng ta giảng đến câu này cũng có nói, Tề Hoàng Công hỏi Quảng Trọng cách trị vì đất nước. Quảng Trọng nói phải quý thiên. Tề Hoàng Công nghe xong nhìn nhìn lên trời. Quảng Trọng ngay lập tức nói thiên này là chỉ ba tánh. Ngài tàn hại ba tánh, oán hận của ba tánh cứ tích lũy lại, đất nước của ngài không thể an định rồi, nhất định sẽ bị lật thuyền. Cho nên quân dĩ thử tư nguy, Vua từ đó mà nghĩ đến nguy hiểm trong đó, tắc nguy khả ti hỷ. Vậy thì cái gì là nguy hiểm bạn đều biết được. Đương nhiên là tâm cảnh giác sợ hãi cũng phải thông qua giáo dục. Chúng ta một câu chuyện lịch sử rất đáng khâm phục, hoàng đế khai quốc nhà Tống Triệu Khuôn Dận. Sự giáo dục của mẹ của ông trong ngày đăng cơ đại điển thật có trí huệ. Mọi người có nhớ câu chuyện đó không? Vẫn chưa tới 21 lần. Con trai làm hoàng đế, làm mẹ có vui hay không? Người mẹ thông thường thì sẽ vui mừng. Nhưng mà mẹ của Triệu Khuôn Dận hôm đó ở trong triều đình vô cùng nghiêm túc. Bá quan đều chúc mừng hoàng đế Triệu Khuôn Dận. Kết quả là nhìn thấy sắc mặt của Thái hậu vô cùng nặng nề, cảm thấy không thể hiểu được. Mới nói với Thái hậu: mẹ nhờ con mà vinh hiển, con trai của người làm hoàng đế sao người lại không vui? Thái hậu nói: nó làm hoàng đế nếu có thể thực sự yêu dân vậy thì còn tốt, nếu như không yêu thương nhân dân cho tốt vậy thì trong lịch sử có rất nhiều người bị lật đổ, đời sau thì bị người dân thù hận, báo thù giết chết hết. Nếu như tới lúc đó cơ hội để ta làm người dân bình thường cũng không còn, có gì mà vui vẻ chứ? Bạn xem khi đó Triệu Khuôn Dẫn nghe xong, ngay lập tức dập đầu với mẹ, kính thu mệnh, cung kính ghi nhớ lời nhắc nhở của mẫu hậu ngày hôm nay. Làm hoàng đế ngày đầu tiên, giáng một đòn cảnh cáo có quan trọng không? Quan trọng. Các vị học trưởng, cuộc đời của các bạn đã từng bị giáng đòn mấy lần rồi? Nhìn biểu hiện của mọi người hình như không nhớ là từng có, đúng không? Vậy thì không tốt rồi. Cuộc đời của chúng ta rất nhiều lúc đều có thời điểm then chốt quan trọng, thời cơ quan trọng. Chủ tịch Lưu Phương lần trước đến Malaysia, chúng ta chia sẻ, bạn xem ngày bà ấy xuất giá có phải nhận một gậy nhắc nhở không? Ai cho bà ấy một gậy này vậy? Là cha của bà. Lúc này cha không dạy thì ai có thể dạy chứ? Mà thời cơ này qua đi rồi, muốn nói cũng không được hiệu quả tốt như vậy nữa. Đợi tới khi chúng đã chịu khổ một đống rồi, bạn còn nói dạt vài câu, chúng liền oán hận bạn. Con gái đã chịu nhiều uất ức rồi, mẹ còn không nghĩ cho con mà còn phê bình nhiều như vậy. Lúc này hiệu quả không như nhau. Cho nên phải cẩn thận lúc bắt đầu, rất là quan trọng. Cho nên Thái Tông hoàng đế không đơn giản. Ông từng nói trước mặt quần thần, mỗi một hoàng đế trước tiên trong lòng phải có bá tánh, không thể làm những chuyện tổn hại bá tánh. Nhân dân an cư lạc nghiệp, đất nước cường thịnh, vậy thì quân vương mới có tháng ngày tốt đẹp. Bạn đi cướp bóc tiền tài của người dân, người dân họ không sống nổi nữa, vậy thì đất nước sẽ gặp nguy nan. Cho nên trong đại học có nói, kho của quan phủ trên toàn đất nước. Bởi vì cuộc sống của ba tánh tốt đẹp, nộp thuế đầy đủ, kho lương chất đầy, vậy thì quốc quân còn thiếu tiền hay không? Ba tánh an cư lạc nghiệp rồi, vậy thì đất nước càng ngày càng giàu mạnh. Bạn đi cướp đoạt của ba tánh, cuối cùng ba tánh quá nghèo khổ, sống không nổi nữa, cho nên bạn tổn hại ba tánh. Đây là điên đảo rồi. Thái Tông lấy thí dụ này vô cùng hay. tổn hại ba tánh cũng giống như cắt thịt đùi của mình để ăn vậy. Thật là đói quá rồi, cắt một miếng thật to, cắt cắt cắt, ăn đi ăn no rồi cũng chết. Bạn cắt thịt đùi mình ăn, máu của bạn chảy không ngừng, sau cùng cũng phải chết thôi. Cho nên thành tựu của Thái Tông Quảng Đế là đến từ việc khi ông làm chính trị vô cùng yêu dân, còn có thái độ sợ hãi cảnh giác. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.